Thưa anh chị em, chúng ta sẽ suy gẫm tất cả là 4 bài đọc trong thánh lễ kính Đức Mẹ với thánh hiệu Đức Mẹ là Nữ Vương Rất Thánh Mơ Côi. Trong bài đọc thứ nhất là sách Công Vụ Tông Đồ do thánh Luca là môn đệ của thánh Phaolô viết ra, cho chúng ta thấy từ giây phút đầu tiên của hội thánh, Đức Mẹ đã có một vị trí trong cộng đoàn, đó là vị trí cùng với các tông đồ, các Kitô hữu đầu tiên cầu nguyện cùng Chúa phục sinh. Việc này xảy ra liền sau khi Chúa lên trời. Các thánh tông đồ như chúng ta nghe kể đầy đủ danh sách, chỉ trừ tông đồ Giuđa và Đức Mẹ Maria cùng với một số Kitô hữu tiên khởi đã hợp nhất với nhau để cầu nguyện hướng về Chúa phục sinh, dõi ánh mắt tâm hồn của mình trên bước đường mà Chúa đã ra đi, kèm theo lòng tràn trề hy vọng với lời Chúa hứa: Chúa đi không phải Chúa bỏ cộng đoàn tín hữu mồ côi, nhưng Chúa đã ban cho cộng đoàn đó một người mẹ để thay Chúa mà dạy dỗ, chăm sóc, che chở, ủi an trong lúc chờ đợi Chúa sẽ trở lại. Rồi cùng với các tông đồ và các Kitô hữu tiên khởi, Đức Mẹ đã cầu nguyện. Đức Mẹ cầu nguyện như là một thành viên trong hội thánh, mà thành viên đó lại là thành viên số một, không phải là dành ở cái ghế ngồi ở đầu cộng đoàn, nhưng mà chiếm cái vị trí của trái tim cộng đoàn, vị trí cái nơi để mà sôi sục lòng yêu mến, sôi sục lòng tin tưởng và tràn đầy lòng hy vọng những gì mà Chúa đã hứa với Đức Mẹ sẽ chắc chắn thành hiện thực, như chúng ta nghe lời của bà Elizabeth, người chị họ được đầy Chúa Thánh Thần, đã đề cao Đức Mẹ là người tin tưởng những gì Chúa hứa sẽ trở thành hiện thực, như trong bài Tin Mừng theo thánh Luca. Rồi chưa hết, trong bài đọc thứ hai, trích từ thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Galat, nhấn mạnh rằng khi đến thời đến buổi, Đức Chúa Trời đã sai con yêu dấu của Chúa là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian và được sinh hạ từ một người phụ nữ. Lời dạy của thánh Phaolô cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã chọn cái con đường làm người giống như chúng ta về mọi phương diện, trừ tội lỗi, và trong đó có một cái điều Chúa Giêsu chia sẻ với tất cả mọi người chúng ta, đó là để làm người thì phải có người mẹ, phải có một gia đình. Đây là cái quy luật rất tự nhiên Đức Chúa Trời đã quyết định cho tất cả mọi người với tính cách là một nhân dị, phải có cha, có mẹ, phải có một gia đình, để cái gia đình như là một cái môi trường tốt nhất cho mỗi một con người với tính cách là một nhân dị, là hình ảnh Đức Chúa Trời, được sinh ra, được dưỡng dục và được lớn lên một cách tự nhiên như một cái loại cây trồng, muốn cho nó tươi tốt, muốn cho nó phát triển đầy đủ, sinh hoa kết trái một cách trọn vẹn, nó phải có cái môi trường, có cái đất, có cái nước, có cái phân bón, có cái sự chăm sóc đầy đủ. Thì gia đình với vai trò của người cha, người mẹ, thì những cái đứa con sinh ra trong gia đình sẽ lớn lên làm người. Có một cái bài hát người ta nói quê hương nếu ai không có sẽ không lớn nổi thành người. Nhưng đối với chúng ta là Kitô hữu, chúng ta mạn phép để sửa lại cho nó chuẩn xác hơn. Gia đình, mà nếu ai không có, gia đình nghĩa là gồm có cha có mẹ, có cái tình yêu đã hình thành nên đứa con. Tình yêu giữa người cha người mẹ đã trao cho nhau đó, nhất là dưới cái phép lành của bí tích hôn phối, thì đã có những cái hoa trái là đứa con. Mà đứa con đó được sinh ra, được dưỡng dục, được dẫn dắt, được bảo vệ để có thể lớn lên làm một con người thật sự, con người trọn vẹn, con người toàn diện, có cả hồn xác, có cả cái trí tuệ, có cả cái tình yêu, có cả cái tự do, và nhất là có cả cái hình ảnh cao quý của Đức Chúa Trời ở trong nó. Gia đình hiểu như gia đình của một Kitô hữu, hiểu như một gia đình theo gương mẫu của gia đình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Nếu ai không có sẽ không thể lớn lên để làm người đúng nghĩa. Và như vậy chúng ta thấy thêm một cái điều cao quý của vai trò làm mẹ, làm mẹ Thiên Chúa, làm mẹ Chúa Giêsu và làm mẹ của Hội Thánh, làm mẹ của tất cả Kitô hữu chúng ta, của Đức Mẹ Maria trong bài đọc thứ hai. Rồi trong bài đáp ca thì chúng ta thấy gì? Bài đáp ca chính là cái phản ứng của Đức Mẹ trước bao nhiêu cái điều tốt đẹp mà Đức Mẹ đã được Chúa ban, thì không hề thấy Đức Mẹ có một cái nỗi tự kiêu, tự đắc, tự phụ, coi mình là hơn thiên hạ, coi mình như là mẫu nghi của thiên hạ, coi mình như là nữ hoàng, coi mình như là nữ chúa. Nhưng Đức Mẹ lại càng khiêm nhường khi Chúa nâng Đức Mẹ lên địa vị cao quý là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ của Đức Chúa Trời, mẹ của Hội Thánh, mẹ của nhân loại, thì càng Đức Mẹ trở nên khiêm nhường hơn, dùng tất cả những cái gì mà Chúa đã ban cho mình, những cái địa vị cao quý đó, để mời mọi người cùng với mẹ chúc tụng Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều vĩ đại như vậy, xin tôn vinh chúc tụng danh thánh của người muôn đời mãi mãi. Bởi vì phận tôi là nữ tỳ hèn mọn mà được Chúa thương nhìn đến, được Chúa thương thôi để Chúa ban, chứ mình không thấy mình có gì để xứng đáng được Chúa thương như vậy. Khi nói với tình yêu mà Đức Chúa Trời là tình yêu, thì xin đừng ai tranh bực, tranh luận hay là phê phán một cái vị triết gia và cũng là văn hào người Pháp là ông Blaise Pascal đã để lại một câu đáng suy gẫm. Ông nói quả tim nó có những cái lý lẽ mà lý trí không thể giải thích được. Đúng rồi, khi nói về tình yêu là thuộc về trái tim thì cái đầu trở nên mê muội. Khi người ta yêu nhau thực sự, người ta trở nên dại khờ và nhiều khi điên khùng. Đức Chúa Trời là tình yêu đã có những cái lần ở trong lịch sử cứu độ cũng hết sức là điên rồ. Điên rồ ở chỗ khi mà cả cái nhân loại này phản động. Phản động nghĩa là chống lại Đức Chúa Trời, muốn lật đổ Đức Chúa Trời, muốn loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cái cuộc đời của mình, loại Đức Chúa Trời ra khỏi xã hội. Cái tội phản động như vậy mà trong sách Sáng Thế, cái phiên tòa Đức Chúa Trời xử những cái kẻ phản động đó, mà những người đó không ai khác là tổ tông của loài người. Ông ấy dông vẻ và đã dám cãi lời Đức Chúa Trời, hái cái cây cấm, thì có khác gì tuyên bố loại Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc chơi ở cái thế giới này. Nhưng mà cái phiên tòa đó không hề có một cái án tử hình nào, không hề có một cái án chung thân, chỉ một vài lời khiển trách, kèm theo đó là lời hứa đầy thương xót sẽ ban đấng cứu độ khi Đức Chúa Trời nói với con rắn, ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ. Một ngày kia, một hậu duệ của người phụ nữ sẽ đạp nát đầu ngươi, còn mi thì cùng lắm hèn nhát rình để cắn gót chân của người hậu duệ đó thôi. Ai cũng hiểu đó là lời hứa cứu độ sẽ ban một đấng cứu thế sinh ra từ một người phụ nữ, như chúng ta nghe Thánh Phaolô dạy trong bài đọc thứ hai. Và điều đó ngày hôm nay, thưa anh chị em, đã ứng nghiệm. Chúng ta nhìn thấy Đức Mẹ, chúng ta biết đó chính là cái đấng mà được Đức Chúa Trời chọn để thực hiện lời hứa ban đấng cứu độ sinh ra làm con người phụ nữ. Điều này cuối cùng Đức Mẹ đã thực hiện đúng thánh ý của Chúa. Và thưa anh chị em, với những điều mà chúng ta vừa nghe từ các bài đọc thánh kinh, chúng ta một tự mỗi người, mỗi anh chị em rút ra một kết luận để làm thế nào chúng ta tôn kính Đức Mẹ đúng nghĩa, không phải chỉ bằng những cái hình thức bên ngoài, dâng hoa, rước kiệu, rồi hành hương. Điều đó tốt, nhưng có lẽ cái mà quan trọng nhất mà chúng ta bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ thực sự là chúng ta hãy sống tâm tình của Đức Mẹ, đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều vĩ đại, xin hãy cùng tôi tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời chúng ta không nhiều thì ít, chúng ta cũng cảm nhận được Chúa thương chúng ta, mặc dù chúng ta có thể bất toàn tội lỗi nữa, hay là có thể là bất trung bất nghĩa nhiều lần lắm, nhưng mà Chúa thương xót. Như Đức Mẹ đã nói, lòng thương xót Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa như là thương xót hoài, không có giới hạn, không có biên cương. Thì chẳng lẽ chúng ta không nhận ra điều đó để chúc tụng Chúa, để mời mọi người cùng với chúng ta tôn vinh Chúa như Đức Mẹ hay sao? Và có lẽ nói về Đức Mẹ thì không phải chỉ 10 phút, chỉ nửa tiếng, chỉ 1-2 tiếng, chỉ 1-2 ngày. Thưa anh chị em, Thánh Bernardo, một vị thánh rất yêu mến Đức Mẹ, đã để là một câu như thế này: con nói về Đức Mẹ cả đời cũng không có hết. Gương đức, nhân đức Đức Mẹ, những cái điều tốt đẹp Đức Mẹ, cái tước hiệu của Đức Mẹ nhiều lắm, mãi mãi. Có lẽ khi nào mà lên thiên đàng thì tất cả chúng ta mới có thể ca tụng Đức Mẹ, cảm tạ Đức Mẹ, rồi qua Đức Mẹ để chúc tụng Chúa, cảm tạ Chúa mới đủ. Còn bây giờ thì thôi, lời nói thì không thể diễn tả hết được lòng chúng ta yêu kính và biết ơn Đức Mẹ vì đã ban cho chúng ta người con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô để trở thành. Đây là cũng là đấng cứu thế cho chúng ta, và Đức Mẹ với lòng từ mẫu đã vâng lời Chúa Giêsu để nhận tất cả chúng ta làm con của Mẹ. Đây là con của Mẹ. Và ngược lại, xin mỗi người chúng ta cũng hãy cung kính bắt chước Thánh Gioan để đón Đức Mẹ về nhà mình, về gia đình của mình, về tâm hồn của mình, về cuộc đời của mình, để phụng dưỡng Đức Mẹ, để Đức Mẹ có một cái chỗ đứng trong lòng chúng ta, để nhờ Đức Mẹ, Đức Mẹ lại đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu.